Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Trọng Nghĩa, Mai Vân, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 22 tháng 8 năm 2010.
Bão lại đe dọa nhiều tỉnh miền Trung Việt Nam.
Thủ tướng Trung Quốc Ông Gia Bảo chủ trương cải cách chính trị để bảo vệ thành quả kinh tế.
130.000 người sơ tán để tránh lụt tại vùng biên giới Trung Quốc Bắc Triều Tiên.
Chính trường Úc có nguy cơ rơi vào bất ổn định do kết quả bầu cử quốc hội xích sao. Thông tin viên Vi Mạnh phân tích từ Sydney.
Sau nước Pháp, đến lượt Ý muốn trục xuất người du cư Rome.
Sinh hoạt hè Paris Plage lần thứ 9 kết thúc thành công.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam cần thay đổi chiến lược phát triển kinh tế nếu muốn được gia nhập câu lạc bộ các nước có thu nhập bình quân cao. Kính thưa quý vị, bão lại đe dọa nhiều tỉnh ở miền Trung Việt Nam. Theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của Việt Nam, thì vào lúc 13 giờ trưa nay giờ Việt Nam, một vùng áp thấp nhiệt đới ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa đang chuyển biến thành bão hướng vào bờ biển Việt Nam. Nguồn tin trên cho biết là vị trí trung tâm của cơn bão đang hình thành, nằm cách đảo Hoàng Sa 240 cây số về hướng đông đông nam, và đang di chuyển về phía các tỉnh từ Quảng Nam ở miền Trung lên đến khu vực miền Bắc Trung Bộ. Dự kiến của Cơ quan Khí tượng Việt Nam là khi vào đến bờ trong những ngày sắp tới đây, cường độ cơn bão này có thể lên đến mức cấp 9. Ngay từ chiều mai 23 tháng 8, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam và khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, gió sẽ mạnh dần lên và biển sẽ động rất mạnh. Trong 1-2 ngày tới, riêng vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão này với mưa lớn trên bình diện rộng. Các tỉnh miền Trung đã bắt đầu chuẩn bị đối phó với bão. Tỉnh Bình Thuận chẳng hạn đã báo động cho khoảng 3.200 tàu thuyền đánh cá do tỉnh này quản lý, trong đó có 52 tàu đánh bắt xa bờ là phải theo dõi thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, hầu tránh bão khi cần thiết. Ngay từ hôm qua 21 tháng 8, chính quyền Trung ương cũng đã chỉ thị cho các tỉnh, thành phố, ven biển, từ Quảng Ninh đến Bà Rịa Vũng Tàu là phải chuẩn bị tinh thần và phương án chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết.
Nhóm nhạc Indivo làm đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 thêm hấp dẫn công chúng. Tối qua 21 tháng 8, cô Lưu Thị Diễm Hương, 20 tuổi, sinh viên, đại diện cho thành phố Hồ Chí Minh, đã giành được chiếc vương miện cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2010 diễn ra tại Vinpearl, Nha Trang. Phần trình diễn của ban nhạc nổi tiếng thế giới Indivo càng làm cho đêm chung kết thêm sôi động. Có tất cả 40 thí sinh được chọn vào chung kết, trong đó phân nửa số thí sinh đến từ các nước như Đức, Mỹ, Úc, Nhật, Nga, Cộng hòa Séc, nửa còn lại đến từ mọi miền đất nước Việt Nam. Giải thưởng dành cho Hoa hậu lần này rất lớn, trị giá 500 triệu đồng Việt Nam và được sở hữu vĩnh viễn chiếc vương miện trị giá 1 tỷ đồng. Á hậu 1 là cô Nguyễn Ngọc Kiều Khanh đến từ Đức và Á hậu 2 là Phạm Thúy Vi Victoria đến từ California, Hoa Kỳ được nhận lần lượt 300 triệu và 200 triệu đồng Việt Nam. Theo báo chí trong nước, sự hiện diện của ban nhạc lừng danh Indivo là bất ngờ đáng giá nhất cho khán giả Việt Nam trong cuộc thi này. 4 thành viên của ban cùng với các cộng sự được tiếp đón rất trọng thị. Họ đã mở đầu đêm chung kết đầy ấn tượng với ca khúc Amazing Case và đặc biệt là nhạc phẩm Unbreak My Heart, vốn quen thuộc với người yêu nhạc Việt Nam và tác phẩm tiếng Anh của nhóm UPA, The Winner Jackie Cole, đã được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt.
Tại Trung Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo chủ trương cải cách chính trị để bảo vệ thành quả kinh tế. Theo hãng tin Anh Reuters, mới đây, nhân chuyến ghé thăm Thẩm Quyến, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã thẩm định rằng Trung Quốc cần phải tiếp tục trên con đường cải cách chính trị để bảo đảm cho nền kinh tế được khỏe mạnh. Đối với ông Ôn Gia Bảo, xin trích, nếu không duy trì được công việc tái cơ cấu chính trị, Trung Quốc có thể mất đi những gì đạt được nhờ tái cấu trúc kinh tế, khiến cho công cuộc hiện đại hóa không đạt mục tiêu. Thủ tướng Trung Quốc nói thêm, các quyền lợi dân chủ và chính đáng của người dân phải được bảo đảm. Ông Ôn Gia Bảo cũng đồng thời ngỏ ý muốn tạo điều kiện cho phép dân chúng phê bình và giám sát công việc làm của chính phủ, sao cho giải quyết được, xin trích, vấn đề tập trung quyền lực thái quá, hệ quả của việc kiểm soát không hữu hiệu, hết lời trích. Tuy nhiên, người lãnh đạo chính phủ Trung Quốc đã không cho biết chi tiết cụ thể về các cải cách chính trị mà ông cho là cần thiết. Tuy nhiên, nhận xét của ông dường như là nhằm đáp ứng lại một số phân tích đã được đưa ra trong thời gian gần đây. Theo đó, thì nếu Đảng Cộng sản không chịu cải tổ, dù chỉ rất nhỏ, thì các thành quả phát triển kinh tế ngoạn mục của Trung Quốc sẽ bị tệ nạn tham nhũng và lạm quyền phá hoại. Nổi bật nhất là vụ ông Lưu Á Châu, một trung tướng đang tại chức, mới đây đã công khai cho rằng chế độ Trung Quốc phải cải tổ dân chủ theo mô hình của Mỹ nếu muốn tiếp tục tồn tại. Lời cảnh báo này đã được đưa ra trên một bài viết đăng trên tuần báo Phượng Hoàng, Phoenix Weekly, xuất bản tại Hồng Kông ngày 12 tháng 8 vừa qua. Về phần mình, Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong thời gian gần đây cho biết là ông sẽ dành thời giờ trong phần cuối nhiệm kỳ của ông nhằm cải thiện hệ thống an sinh xã hội của Trung Quốc, đồng thời phát huy một sự tăng trưởng cân bằng và công bằng hơn.
Cũng tại Trung Quốc, hàng chục người bị câu lưu sau những vụ sữa nhiễm melamine bị tịch thu gần đây. Theo tin Tân Hoa Xã hôm qua, Công an Trung Quốc đã bắt giam 6 người và câu lưu 41 người khác bị tình nghi phân phối sữa bột nhiễm melamine. 2 năm sau vụ scandal, nhiều lô sữa bị nhiễm chất melamine vẫn được phát hiện trên thị trường Trung Quốc. Đây là những lô hàng đáng lý ra phải bị hủy từ năm 2008. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI Delphine Sureau cho biết thêm chi tiết.
Le lait à la mélamine reste un danger en Chine, 2 ans après le scandale.
Sữa nhiễm melamine vẫn đầu độc Trung Quốc. 2 năm sau vụ xì căng đan, công an vẫn phải tiếp tục tịch thu loại sữa nhiễm độc này vì những kho sữa nhiễm melamine năm 2008 đã không bị hủy hết như chính quyền đã ra lệnh. 73 tấn sữa tìm thấy trong một kho hàng ở Cam Túc vào tháng trước, nằm trong số sữa còn tồn đọng từ 2008, và đó cũng là đầu mối vụ bắt giam và câu lưu hàng chục kẻ tình nghi. 3 trong số người bị bắt bị tình nghi là đã cất giấu sữa nhiễm độc và bán lại cho một nhà máy sữa ở Thanh Hải. 3 người kia là lãnh đạo nhà máy nói trên. Họ bị tố cáo là đã chế biến lại sữa nhiễm melamine và bán trở ra thị trường. Nhiều vụ tịch thu sữa nhiễm melamine khác đã diễn ra trong mùa hè này ở một số tỉnh phía Bắc Trung Quốc. Sau vụ xì căng đan năm 2008, chính quyền Trung Quốc từng khẳng định là toàn bộ sữa nhiễm melamine đã bị hủy diệt. Thế nhưng, những vụ khám phá gần đây cho thấy là việc bảo đảm an toàn thực phẩm không phải là điều dễ thực hiện ở Trung Quốc.
Delphine Sureau, Shanghai, RFI.
Đêm hôm qua, Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết, tại tỉnh Liễu Ninh, miền Bắc nước này, các trận mưa lớn kéo dài gây ngập lụt cùng với gió lớn khiến cho 127.000 người phải đi sơ tán trong vòng 3 ngày qua. Chỉ riêng tại thành phố Dandong, giáp biên giới với Bắc Triều Tiên, đã có hơn 64.000 người phải đi lánh nạn. Toàn bộ các mạng lưới giao thông và điện đã bị cắt. Theo dự báo khí tượng, mưa to sẽ còn kéo dài cho đến ngày mai. Sông Yalu, ranh giới tự nhiên giữa hai nước Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, đã tràn qua hàng đê bao đầu tiên bảo vệ thành phố và tràn ngập một khu kinh tế. Nước sông có khả năng phá vỡ vòng đê thứ hai bảo vệ trung tâm thành phố. Tình hình cũng rất nguy kịch ở phía Bắc Triều Tiên, khoảng 5.000 người đã phải đi sơ tán. Nghiêm trọng hơn nữa, đây là một khu vực rất quan trọng đối với nước này, vì chính qua ngã này mà thực phẩm cứu trợ quốc tế được đưa vào Bắc Triều Tiên. Mùa hè năm nay chỉ riêng có bờ biển miền đông của Trung Quốc là thoát khỏi các trận lụt khủng khiếp. Mưa lớn khắp nơi tại Trung Quốc gây ra các trận lũ lụt ghê gớm nhất chưa từng thấy trong vòng mấy chục năm trở lại đây. Mới đây, đất lở tại vùng Cam Túc, miền Tây Bắc khiến hơn 1.750 người thiệt mạng trong vòng 15 ngày. Còn thứ tư tuần này, tại Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc, 23 người thiệt mạng vì lũ tại các vùng núi hẻo lánh.
Còn Pakistan lại đứng trước cơn lũ lụt mới ở miền Nam. Theo chính quyền địa phương tỉnh Sindh hôm nay, nước sông lên cao đang gây những trận lụt mới, khiến 200.000 người phải di tản trong 24 tiếng đồng hồ qua. Những ngôi làng chung quanh thành phố lớn Sadakot của tỉnh đã bị ngập, và từ tối qua, chính quyền thành phố bắt đầu cho di tản cư dân Sadakot có đến cả 100.000 người. Cuộc di tản vẫn tiếp tục vào hôm nay.
Tại Úc, chính trường có nguy cơ rơi vào bất ổn định do kết quả bầu cử quốc hội xích sao. Vào hôm qua, cử tri Úc đã tham gia cuộc bầu cử quốc hội. Theo kết quả tạm thời dự phóng của đài truyền hình ABC, hai đảng chính là đảng Lao động và đảng Bảo thủ, có thể chỉ có mỗi đảng khoảng 73 ghế dân biểu mà thôi, cách xa đa số 76 ghế cần thiết. Trong tình cảnh đó, nếu muốn cầm quyền, cả đảng Lao động lẫn phe Bảo thủ cần phải liên minh với các đảng nhỏ như đảng Xanh hay đảng Độc lập. Dù các đảng này chỉ giành được vài ghế, nhưng họ có khả năng gây áp lực trên các đảng lớn. Điều này tất yếu dẫn đến bất ổn định chính trị tại Úc, và giới quan sát không loại trừ khả năng một cuộc bầu cử khác được tổ chức trong thời gian sắp tới. Trong phần phỏng vấn hôm nay, mời quý vị nghe phần phân tích tình hình của thông tín viên Vi Mạnh tại Sydney.
Chính quyền Homa ngoài gương Pháp về chính sách đối với người du cư. Sau Paris, chính quyền Roma muốn đưa hồi hương người Rom, tức người du cư đến từ Romania và Bulgaria. Chính quyền Ý sẽ yêu cầu Liên hiệp châu Âu cho phép trục xuất công dân quốc gia thành viên khác như người Rom khi điều kiện sống của họ không thích hợp. Trả lời báo chí, Bộ trưởng Nội vụ Ý đã cho biết như trên vào hôm qua. Ông còn hoan nghênh việc Paris cho hồi hương hơn 200 người Rom vào hai ngày thứ Năm và thứ Sáu vừa qua. Phát biểu trên đây đã gây bất bình nơi giáo hội Ý cũng như phe đối lập. Thông tin viên RFI Anne Lenier tường thuật từ Roma.
Roberto Maroni, một nhân vật nặng ký của Liên đoàn phương Bắc, đã hoan nghênh chủ trương của ông Nicolas Sarkozy và khuyến khích Tổng thống Pháp đi xa hơn nữa. Trả lời tờ báo Corriere della Sera, Bộ trưởng Nội vụ Ý cho là một quốc gia phải được quyền trục xuất các công dân châu Âu tương tự như là đối với người nhập cư bất hợp pháp. Ông giải thích là dĩ nhiên điều đó áp dụng cho những người vi phạm quy định của Ý, theo đó thì phải có một lợi tức tối thiểu, một nơi cư ngụ đàng hoàng và không phải là một gánh nặng xã hội cho quốc gia nơi định cư. Hết lời dẫn. Và ông Roberto Maroni khẳng định là nhiều người Rom không tuân thủ những quy định này. Hội đồng giám mục Ý rất phẫn nộ trước những lời tuyên bố trên và thẩm định là cần phải tránh việc trục xuất người Rom một cách độc đoán. Phe đối lập Ý như dân biểu Sandro Gozzi cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ phát biểu trên, cho là tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ rất nghiêm trọng vì đi ngược lại một trong những nguyên tắc chủ yếu của châu Âu, đó là quyền tự do đi lại của con người. Hết lời dẫn. Dĩ nhiên là cộng đồng người Rom thì vừa phẫn nộ vừa chua chát. Spinelli, nhạc sĩ và là giảng viên đại học cho là hiện chỉ còn thiếu lò thiêu người mà thôi, vì trên mặt văn hóa họ đã bị diệt chủng rồi.
Anne Lenier, Rome, RFI.
Tại Paris, sinh hoạt hè Paris Plage đã kết thúc. Ấn bản thứ 9 này cũng đã thành công mặc dù không mấy được ưu đãi về mặt thời tiết. Kết thúc vào cuối ngày thứ Sáu, Paris Plage, theo ước tính sơ khởi, đã thu hút ít nhất 200.000 người tham gia các sinh hoạt, từ đánh bi sắt cho đến khiêu vũ hay tập thái cực quyền. Người thích vừa phơi nắng vừa đọc sách thì có sẵn một thư viện phục vụ tại chỗ, không kể những buổi trình diễn âm nhạc. Tòa đô chính Paris đánh giá là sinh hoạt năm nay rất tốt và cho biết thêm là năm tới đây Paris Plage tròn 10 tuổi sẽ có những sinh hoạt độc đáo hơn nữa. Xin nhắc lại là hiện nay sinh hoạt hè Paris Plage đã được các thành phố lớn châu Âu như Bruxelles, Amsterdam, Roma, Budapest hay cả thành phố châu Á như Tokyo noi theo.
Sau đây là phần tin ngắn. Iran thông báo đã chế tạo thành công máy bay oanh tạc không người lái đầu tiên của mình. Tổng thống Iran Ahmadinejad vào hôm nay đã loan báo Iran đã trang bị được cho mình máy bay oanh tạc không người lái đầu tiên do chính Iran chế tạo. Máy bay có tên gọi Kara có thể mang theo nhiều loại bom khác nhau, bay nhanh và vượt được đoạn đường dài, hết lời trích. Tuy nhiên, các số liệu chính xác như tầm hoạt động của chiếc Kara thì không được loan báo. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Kara minh họa cho bước phát triển công nghệ quốc phòng Iran. Còn tại châu Mỹ, Hoa Kỳ sẵn sàng đón nhận tù nhân chính trị Cuba. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết là Washington ngỏ ý muốn đón một phần số tù nhân chính trị mà chính quyền La Habana cam kết trả tự do dần dần. Trả lời hãng thông tấn Reuters, người phát ngôn nói thêm là Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tỏ ý nói trên trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Tây Ban Nha Moratinos. Từ đầu tháng 7 đến nay, Cuba đã trả tự do cho một nửa số 52 nhà đối lập bị bắt vào năm 2003.
I.fr chữ Việt viết thường không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Việt Nam cần thay đổi chiến lược phát triển kinh tế nếu muốn được gia nhập câu lạc bộ các nước có thu nhập cao.
Trong thời gian hơn hai thập niên qua, Việt Nam đã thành công trong việc chuyển từ một nước nghèo lên thành một quốc gia có tăng trưởng kinh tế thuộc loại nhanh nhất châu Á. Việt Nam đã mở được cánh cửa bước vào hàng ngũ các nước có lợi tức trung bình và hy vọng trở thành một quốc gia công nghiệp vào năm 2020. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia phân tích được hãng tin Pháp AFP hôm nay trích dẫn, thì cao vọng đó có thể biến thành ảo vọng nếu Việt Nam không kịp thời thay đổi chiến lược phát triển. Một trong những thách thức quan trọng đặt ra cho Việt Nam là làm sao tạo được một đội ngũ công nhân lành nghề đông đảo, đồng thời nâng cao được chuẩn mực khoa học và công nghiệp còn non yếu tại Việt Nam. Về thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua, tất cả các chuyên gia đều ghi nhận là từ hơn 10 năm nay, đất nước Việt Nam đã quen thuộc với tốc độ tăng trưởng trên 6 hoặc 7%, thậm chí 8%. Vào năm ngoái, mức tăng 5,32% của tổng sản phẩm quốc nội đã được cho là tỷ lệ tồi tệ nhất trong thập kỷ này. Song song với đà tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, mức GDP bình quân theo đầu người của Việt Nam cũng tăng vọt. Theo ước tính nêu lên trong một bản báo cáo do Ngân hàng Thế giới và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam vừa thực hiện, thì từ không đầy 100 đô la vào năm 1990, thu nhập bình quân của người Việt Nam sẽ lên đến khoảng 1.200 đô la vào năm nay 2010. Tỷ lệ hộ gia đình nghèo ở Việt Nam đã giảm từ 58% vào năm 1993 xuống còn 12,3% trong năm 2009. Nương theo hướng đi lên đó, Việt Nam hy vọng sẽ gia nhập được vào đội ngũ các nước công nghiệp hóa vào năm 2020. Phát biểu tại một cuộc hội thảo ở Hà Nội do Ngân hàng Thế giới và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đồng tổ chức hôm 18 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã nêu ra dự báo rằng mức GDP bình quân theo đầu người của Việt Nam vào năm 2020 sẽ lên đến khoảng từ 3.000 đến 3.200 đô la. Thế nhưng, theo Ngân hàng Thế giới, sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm tới đây có thể bị ảnh hưởng từ hai nhóm quốc gia cạnh tranh với mình. một bên là các nước nghèo hơn, nơi chi phí nhân công thấp hơn Việt Nam, và một bên kia là những nước giàu hơn, có nhiều sức sáng tạo với lực lượng lao động có chất lượng cao hơn. Việt Nam đang đứng ở một ngã ba đường quan trọng trong lịch sử phát triển kinh tế và xã hội của mình. Bà Victoria Quaqua, đại diện thường trú của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đã cho biết như trên tại cuộc hội thảo mới đây. Theo bà, trong thập kỷ tới, Việt Nam có thể tăng cường được nhịp độ tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội để gia nhập hàng ngũ các nước công nghiệp hóa thịnh vượng. Thế nhưng, Việt Nam cũng có thể bị đình đốn trên mặt trận kinh tế và xã hội. Giáo sư Đỗ Hoài Nam, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam cũng nhấn mạnh, xin trích, Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức ác liệt để thoát khỏi cái bẫy của thu nhập trung bình. Đối với ông Nam, các cản lực trên con đường phát triển của Việt Nam còn rất nhiều. Cơ sở hạ tầng, các khu đô thị và nông thôn chưa phát triển. Nền kinh tế thiếu chuyên môn hóa và sức cạnh tranh. Lực lượng công nhân lành nghề quá ít, trong lúc các chuẩn mực về khoa học và công nghệ của Việt Nam còn thấp so với khu vực. Theo một tài liệu của Ngân hàng Thế giới và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, thì động lực của chính sách đổi mới vào năm 1986 hiện đã bị gọi là hụt hơi. Kinh tế Việt Nam quá phụ thuộc vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, ngành công nghiệp thường do các tập đoàn nhà nước lớn độc quyền thì có thể thiếu năng động, còn cơ sở hạ tầng như giao thông vận tải lại đang kém phát triển. Theo AFP, trong toàn cảnh kinh tế xã hội hiện nay của Việt Nam, các chuyên gia thường xuyên đánh giá nền giáo dục là một cản lực khác cho sự vươn lên của Việt Nam. Nhìn chung, giáo dục Việt Nam còn ở mức rất thấp so với tiêu chuẩn quốc tế, lại bị tệ nạn tham nhũng đục khoét và không thích hợp với nhu cầu đào tạo lực lượng lao động lành nghề mà đất nước đang cần. Kinh nghiệm nhiều nước láng giềng của Việt Nam cho thấy là việc chuyển từ vị trí một nước thu nhập trung bình lên cấp quốc gia công nghiệp phát triển không phải là dễ. Giáo sư Lê Kim Sa thuộc Trung tâm Phân tích và Dự báo của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam trong bản báo cáo gần đây đã nêu lên ví dụ của Malaysia, Philippines hay Thái Lan. Những nước này đã trở thành các quốc gia có thu nhập trung bình từ hàng chục năm nay, nhưng hiện vẫn chưa vào được nhóm nước công nghiệp có thu nhập cao.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, sau một điểm tuần báo của Trọng Thành là tạp chí kinh tế thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách, và cuối cùng là cuộc sống muôn màu, Thanh Phương biên soạn với chủ đề Cuộc chiến chống vodka tái diễn ở Nga. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị nghe thông tin viên Vi Mạnh từ Sydney phân tích về nguy cơ chính trường Úc rơi vào bất ổn định sau cuộc bầu cử quốc hội Sydney sau vừa qua.
Thân chào Vi Mạnh, thưa anh, ngày hôm qua Úc đã bầu quốc hội. Hiện giờ, 24 tiếng đồng hồ sau khi các phòng phiếu đóng cửa, kết quả như thế nào thưa anh?
Dạ, kính thưa anh và toàn thể quý thính giả của RFI. Cho đến giờ này là ngày tối ngày Chủ nhật, thì hai chính đảng chính đó là Đảng Lao động và Đảng Tự do đều phát biểu trên đài truyền hình cách đây khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ. Thì họ cho rõ biết là hiện giờ đang ở trong cái tình trạng gọi là cổ cặn cổ, tức là neck and neck. Và cái thanh từ mà hiện giờ đang thông dụng nhất ở nước Úc đó là cliffhanger, tức có nghĩa là một người đang leo núi lơ lửng lên. Điều này có nghĩa là hai chính đảng hiện giờ không có bên nào thắng bên nào hết cả, cho nên họ không có đủ túc số để thành lập chính phủ. Đây là một cái trường hợp rất là hiếm hoi trong 60 năm trên cái chiến trường chính trị tại Úc, bây giờ lại lặp lại một lần nữa sau 60 năm đó thưa anh. Cho nên hiện tại bây giờ theo cái nguồn tin mới nhất thì là nữ thủ tướng của Úc là bà Julia Gillard và lãnh tụ liên minh đối lập là ông Tony Abbott. Hiện nay hai người này đang chài mồi các dân biểu độc lập và các người đảng xanh để nhằm có một cái đủ túc số trong quốc hội để thành lập chính phủ trong những ngày tháng sắp tới, thưa anh?
Dạ, như vậy thì có thể nói là trong một chừng mực nào đó là đảng lao động đã bị thất bại trong cái việc duy trì được chính phủ. Cái nguyên nhân chính là do đâu, thưa anh?
Thưa anh, đúng như anh vừa nói, báo chí ngày hôm nay tất cả những tờ báo lớn nhất tại Úc đều đăng lên những cái bản tin là đảng lao động, là tức là đảng đứng quyền, đã bị thua trên gần như là tất cả các mặt trận của tất cả các tiểu bang. Điển hình, giả sử như đảng Queensland, khi mà nói tới Queensland thì ai cũng biết ở nước Úc đó là nơi đã đưa ra một cái người thủ tướng trong cái nhiệm kỳ vừa qua, đó là ông Kevin Rudd. Lần này, người dân ở tiểu bang Queensland họ tẩy chay đảng lao động một cách thảm thiết. Chúng tôi phải dành chữ thảm thiết ở nơi đây là bởi vì người dân ở Queensland họ tin rằng là bà tân nữ thủ tướng là Julia Gillard là một người đã đâm sau lưng chiến sĩ và là một người đã lật đổ chính quyền, đẩy ông Kevin Rudd là một người thuộc về tiểu bang Queensland ra khỏi cái chiến trường của Úc. Chính vì vậy cho nên tiểu bang Queensland họ đã tẩy chay của đảng lao động bằng cách họ quay ngược sang đảng tự do. Mà từ trước tới nay, đảng lao động ở Queensland vốn là một cái thành trì vững chãi mà chúng tôi hay gọi là safe seat, tức là ghế an toàn của đảng lao động. Nay thì không ngờ họ lại đổi qua một cái chiều hướng khác, vốn dĩ là chỉ để cho đảng lao động biết là đã làm mất cái con gà của họ, tức là ông Kevin Rudd. Đó thưa anh, cho nên bên cạnh đó thì ngoài ra còn có những yếu tố phụ khác ở trong đây chúng tôi muốn đề cập, đó là hai chính đảng hiện nay trong suốt cuộc bầu cử vừa qua đó, khi mà quảng cáo trên các đài truyền hình cũng như radio, hai đảng đều không cho thấy rõ được là cái chính sách của mình một khi sẽ nắm được chính quyền sẽ được tạo dựng được những gì cho đất nước Úc, mà dường như trong 24 clip của một đảng đưa lên quảng cáo trên TV thì là 19 cái clip ở trên quảng cáo đều dùng để bôi nhọ một cái đảng đối lập của mình chứ không đưa ra một cái chính sách nào hữu hiệu. Chính bởi vì vậy cho nên chúng ta không ngạc nhiên là cái số người mà ủng hộ cho đảng tự do hay đảng lao động trước đây nay họ quay phát qua để ủng hộ cho những cái đảng phụ khác, điển hình như là đảng xanh tức là Green Party và những người đảng độc lập tức là Independent Party, thưa anh.
Dạ, như vậy thì trong cái bối cảnh hiện nay phải chăng là chính trường nước Úc đó sẽ lâm vào một cái tình hình bất ổn định và không loại trừ khả năng là người Úc phải đi bầu trở lại để cho quốc hội có được một cái đa số dứt khoát?
Đúng như anh nói là phải nói là nước Úc lâm vào trong cái tình trạng phải nói rằng là có thể một đảng thái nào đó, điển hình như là đảng xanh vào ngày hôm nay họ nói rằng là họ vẫn ủng hộ cho đảng lao động. Thế nhưng một số các thành viên của đảng xanh họ không ủng hộ một cái số chính sách của đảng lao động đưa ra. Và bên kế đó thì ông lãnh tụ của đảng liên minh đối lập là Tony Abbott hiện giờ đang chài mồi những cái ứng viên independent tức là độc lập nhằm để thành lập một cái chính phủ thiểu số ở trong đây. Tự chung thì cái tình hình của Úc có nghĩa là hai chính đảng hiện giờ đang lệ thuộc bởi vì những cái đảng nhỏ mà chúng tôi gọi là minority party đó. Và những cái đảng nhỏ này tuy là cái số ghế của họ chiếm trong quốc hội không có nhiều, nhưng họ lại là những người kingmaker, tức là những người quyết định cái vận mệnh của quốc gia, của nước Úc. Thì đây là một cái vấn đề nguy hiểm vô cùng. Giả sử như ngày hôm nay đảng lao động có thể liên minh với lại cái người đảng xanh, nhưng mà nếu mà ngày mai đảng xanh không hài lòng với cái chính sách của đảng lao động, mà họ quay ngược lại thế cờ để ủng hộ cho một cái đảng khác, thì lúc bây giờ nước Úc sẽ phải rơi vào trong cái tình trạng phải giải tán quốc hội và người dân phải đi bầu lại một lần nữa. Thì đây là một cái điều vô cùng nan giải, và cho tới giờ này bà thủ tướng Julia Gillard và ông Tony Abbott phải nói là không biết phải ứng xử ra sao. Và cái kết quả cho tới bây giờ ngày hôm nay chính thức cho biết là sẽ xài rời cho đến ngày thứ sáu tuần này, thưa anh.
Dạ thưa anh, thứ sáu tuần này tức là mới là công bố.
Dạ vâng thưa anh, là có kết quả là hiện tại bây giờ hai chính đảng đang chài mồi, một bên là đảng tự do đang chài mồi những cái ứng viên independent tức là độc lập, và bà Julia Gillard đang chài mồi cái người của bên đảng Green tức là đảng xanh để hỗ trợ cho mình nhằm để có đủ cái túc số để thành lập chính phủ. Cho nên cái kết quả bây giờ vẫn không có thể đưa ra được sắp đến ngày thứ sáu tuần này được.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn thông tin viên Vi Mạnh từ Sydney.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan trong ngày.
Bão lại đe dọa nhiều tỉnh miền Trung Việt Nam.
Thủ tướng Trung Quốc Ông Gia Bảo chủ trương cải cách chính trị để bảo vệ thành quả kinh tế.
130.000 người sơ tán để tránh lụt tại Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Chính trường Úc có nguy cơ rơi vào bất ổn định do kết quả bầu cử quốc hội xích sao. Thông tin viên Vi Mạnh phân tích từ Sydney.
Sau Pháp đến lượt Ý muốn trục xuất người hôm du cư.
Sinh hoạt hè Paris Plage lần thứ 9 kết thúc thành công.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam cần thay đổi chiến lược phát triển kinh tế nếu muốn được gia nhập câu lạc bộ các nước có thu nhập cao.
Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Trọng Thành thực hiện với chủ đề chính quyền lực của nhà nước tại Trung Quốc cần phải được hạn chế.
Điểm báo.
Tuần báo Courrier International đăng bài phỏng vấn ông U Trinh Lan trên Nangfa Chumu, tuần báo Quảng Đông xuất bản cuối tuần. Cuộc phỏng vấn này được Courrier International đánh giá là thể hiện một sự tự do ngôn luận hiếm thấy trong báo chí Trung Quốc. Theo tờ báo, nhà kinh tế U Trinh Lan, sinh năm 1930, nổi tiếng vì ủng hộ quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường tại Trung Quốc. Bắt đầu từ những năm 1990 trở lại đây, ông trở thành một trong những cố vấn kinh tế của giới lãnh đạo Trung Quốc. Từ vài năm gần đây, ông bắt đầu phê phán sự can thiệp thái quá của nhà nước và khoảng cách giàu nghèo ngày càng nghiêm trọng hơn trong xã hội. Nhà kinh tế này trở nên đặc biệt nổi tiếng vì thái độ phê phán đối với nhà nước Trung Quốc.
Theo ông Wu Jialan, trong những năm 1990, việc cải cách các doanh nghiệp quốc doanh, nhà nước và hệ thống pháp luật đã không có nhiều bước tiến. Chỉ sau năm 2000, những bất cập trong các lĩnh vực này mới bộc lộ ra, và sự tăng trưởng kỳ diệu của nền kinh tế không còn có thể che lấp được chúng như trước nữa.
Điểm lại lịch sử Trung Quốc từ khi mở cửa đến nay, nhà kinh tế U Trinh Lan cho biết, trong những năm 1990 đã có một quan điểm ngây thơ rất phổ biến cho rằng, một khi nền kinh tế cất cánh được rồi, thì nhà nước có thể rút ra không can thiệp nữa. Tuy nhiên, theo ông, người ta đã không tính được khả năng đưa ra quyết định hiện tại lại phụ thuộc vào các quyết định đã từng được đưa ra trong quá khứ. Khi nhà nước đã có rất nhiều quyền trong việc tái phân bổ các nguồn lực và khi nó có thể can thiệp vào hoạt động của các doanh nghiệp, thì nhà nước nhận được các bổng lộc lớn. Như vậy, nếu như chúng ta muốn nhà nước không vượt quá các quyền hạn của nó, thì cũng phải cắt bỏ các quyền lợi của nó. Mà điều này không phải là chuyện dễ dàng. Một ví dụ là, khi nền kinh tế bắt đầu nóng lên vào quý 4 năm 2003, kiểm soát vĩ mô của nhà nước được tăng cường, rồi dần dà việc kiểm soát vĩ mô biến thành sự can thiệp trực tiếp của nhà nước vào nền kinh tế vĩ mô.
Điều mà nhà kinh tế Wu Jianan phê phán quyết liệt là sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế mà ông gọi là chủ nghĩa tư bản thân hữu và chủ nghĩa tư bản nguyên thủy, củng cố học thuyết Mercantilism, có nghĩa là học thuyết chủ trương tạo năng động kinh tế với sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước, chắc chắn sẽ dẫn đến các bất bình đẳng xã hội. Rõ ràng nền kinh tế thị trường tạo nên các bất bình đẳng, nhưng bất bình đẳng đến độ này tại Trung Quốc thì không thể quy lỗi cho nền kinh tế thị trường.
Còn mức độ bất bình đẳng hiện nay tại Trung Quốc, theo nhà kinh tế U Trinh Lan xét theo hệ số Gini là đứng đầu thế giới. Vấn đề nguy hiểm nằm ở chỗ người ta không nhận ra được gốc rễ của vấn đề, đó là quyền lực quá lớn của nhà nước. Trong hiện tại, vì tin rằng nhà nước can thiệp như vậy là chưa đủ, nên người ta hy vọng giải quyết các vấn đề này bằng cách trao thêm quyền nữa cho nhà nước. Càng nhiều vấn đề, quyền lực của nhà nước càng được tăng cường, và khi càng được tăng cường rồi, thì các vấn đề sẽ càng được tích tụ lại. Cái vòng tròn tệ hại luẩn quẩn này sẽ càng trở nên tồi tệ hơn, cho đến khi nào khu vực nhà nước đẩy lùi khu vực tư nhân và đưa toàn bộ hệ thống vào ngõ cụt. Tuy nhiên, ông Wu Xinlan cũng cho rằng tình hình hiện nay không đến nỗi quá muộn, điều quan trọng là phải hành động để giải quyết các vấn đề này. Ông nhấn mạnh đến một sự chuyển hóa cần thiết và nhắc lại vấn đề mà ông đã nói, Zego, ông đã từng nói đến trong những năm 1990. Đó là cuộc đấu tranh quyết liệt giữa tham nhũng và nhà nước pháp quyền, mà theo ông, phần thắng chưa biết thuộc về bên nào. Cũng tuần báo Courrier International với tựa đề "Chúng tôi quan tâm đến rừng của các bạn" đã đưa ra mô tả việc các doanh nghiệp Trung Quốc đang cố gắng mua thật nhiều gỗ của Nhật. Cuộc khủng hoảng hiện nay hãm quá trình này lại, nhưng không có nghĩa là xu hướng này chấm dứt.
Hai hiện tượng nghiêm trọng tại Trung Quốc theo ông Wu Jianlan thì đó là nạn tham nhũng và sự chênh lệch giàu nghèo. Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ từ 10 năm trở lại đây tạo điều kiện cho việc tìm kiếm lợi nhuận trên đất đai do nhà nước nắm lấy độc quyền. Theo một nghiên cứu, giá trị của tổng số đất đai của nông dân bị trưng dụng là từ 280 đến 342 tỷ euro. Trong việc quản lý đất đai, theo ông, một quan chức tham nhũng bị bắt sẽ được thay thế ngay lập tức bằng một quan chức khác cũng gian xảo chẳng kém người trước.
Sau trận lụt khủng khiếp của sông Dương Tử năm 1988, chính quyền Trung Quốc đã khuyến khích trồng rừng và nhập khẩu gỗ từ nước ngoài. Tuy nhiên, ngay cả sau năm 2007, khi cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu, người ta vẫn còn tiếp tục ghi nhận được các đơn đặt hàng của Trung Quốc để mua gỗ rừng tại nhiều nơi trên đất Nhật. Phần cuối cùng của mục điểm báo, chúng tôi xin giới thiệu chuyên mục trên tuần báo L'Express. Tuần báo L'Express trên trang nhất đăng hàng chữ lớn Mafia màu trắng với các vết máu đỏ bên trên và chạy tựa Mafia đã xâm chiếm châu Âu như thế nào. Theo L'Express, Mafia không hề biết đến khủng hoảng như nền kinh tế thế giới trong giai đoạn vừa qua. Doanh số hàng năm của Mafia ước tính là từ 120 đến 150 tỷ euro, tương đương với 5% đến 7% tổng sản phẩm quốc nội của Ý. Chưa bao giờ ba tổ chức Mafia của Ý là Cosa Nostra, 'Ndrangheta và Camorra lại mạnh đến như vậy. Nếu như khoảng một nửa số tiền này được đầu tư vào các hoạt động bất hợp pháp, truyền thống như buôn ma túy, vũ khí hay trả tiền cho nhân viên các tổ chức đối tác, thì số tiền còn lại được đầu tư vào nền kinh tế hợp pháp. Cuốn sách Mafia Export do Francesco Foggio, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội chống Mafia từ năm 2006 đến năm 2008, viết ra và chuẩn bị ra mắt bạn đọc Pháp vào ngày 1 tháng 9 tới, sẽ vẽ lên một bức màn xung quanh thực trạng này. Lần đầu tiên một bản đồ Mafia tại châu Âu đã được vẽ ra. Tuần báo L'Express đã đăng lại một số bản đồ trong cuốn sách này, trong đó liệt kê danh sách các gia đình Mafia ngự trị tại một số thành phố châu Âu. Theo tác giả, cuốn sách này được viết ra để phá vỡ luật im lặng, thói đạo đức giả của giới chính trị từ ngữ trong nguyên văn, vốn nhắm mắt cho qua sự tồn tại của các băng đảng Mafia trên lãnh thổ nước mình, cho đến khi nào chưa có máu đổ. Cùng với Hoa Kỳ, châu Âu là thị trường đứng đầu thế giới về tiêu thụ ma túy và rửa tiền ma túy. Châu Âu nằm ở vùng trung chuyển giữa Hoa Kỳ, Nam Mỹ và vùng phía đông nơi các loại tội phạm mới đang hoành hành. Theo tác giả cuốn sách, mối quan tâm lớn nhất của Mafia hiện nay là tẩy tiền. Nước bị ảnh hưởng mạnh nhất là Đức và nhóm Mafia có quyền lực mạnh nhất là Ndrangheta. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Sau đây là mục tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình thể thao chủ nhật ngày hôm nay. Thưa quý vị, V-League, giải vô địch bóng đá quốc gia Việt Nam mùa bóng 2010 vừa kết thúc chiều nay, một mùa giải được dư luận và giới hâm mộ đánh giá là tẻ nhạt nhất. Chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với anh Đức Anh, một người hâm mộ bóng đá tại Hà Nội, về những nghịch lý của giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hiện nay. Tiếp đó, chúng ta sẽ đến với Thế vận hội Olympic trẻ đang diễn ra tại Singapore. Các vận động viên trẻ Việt Nam giành được 5 huy chương sau 5 ngày thi đấu, một thành tích đáng khích lệ. Trên đây là nội dung của tạp chí thể thao chủ nhật ngày hôm nay. Chiều nay trên sân vận động Pleiku, mùa giải vô địch bóng đá quốc gia Việt Nam V-League mùa bóng 2009-2010 đã chính thức khép lại sau 26 vòng đấu. Đội bóng của thủ đô Hà Nội TNT đã chính thức nhận chức cúp vô địch mà không cần tính đến tỷ số với trận gặp Hoàng Anh Gia Lai. Thực ra thì câu lạc bộ Hà Nội TNT đã thực sự lên ngôi vô địch từ những vòng đấu trước, khi mà đến giai đoạn cuối, hàng loạt các câu lạc bộ lớn đã bỗng dừng sa sút. Theo nhận định của các nhà chuyên môn và người hâm mộ nói chung thì khác với một số giải đấu trước của V-League, tính cạnh tranh giữa các câu lạc bộ vẫn thường rất quyết liệt ở top đầu hay top cuối, nhưng điều này không còn diễn ra trong mùa bóng năm nay ngay từ khi khởi tranh. Trang thể thao của Vietnamnet viết, chứ ở đâu trên thế giới Ngô Vô Địch lại được xì xào bàn tán ngay từ vạch xuất phát. Giới thạo tin đô rằng rất nhiều câu lạc bộ và kể cả lãnh đạo VFF nhận được mật báo rằng Ngôi Vô Địch đã được quy hoạch cho Hà Nội TNT. Nhiều tờ báo cũng đã ám chỉ việc quy hoạch này là nhằm vào nhân kỷ niệm dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long, vì vậy sẽ phải có một đại diện của Hà Nội trở thành vô địch, thì như vậy sẽ đẹp hơn. Tất nhiên, những thông tin trên vẫn chỉ là tin đồn, nhưng dù sao, thực tế diễn ra tại giải này đã chứng minh phần nào tính xác thực của tin đồn. Như vậy, trừ khai cuộc đã có người về đích thì đâu còn là tính bất ngờ hay hấp dẫn vốn có của bóng đá nữa. Vì thế mà số lượng khán giả đến sân thừa thớt cũng là điều dễ hiểu. Theo con số thống kê của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trong 7 trận đấu số khán giả đến sân mới chỉ đạt hơn 3 vạn người xem. Đây là giải đấu lần thứ 10 bóng đá Việt Nam đi vào chuyên nghiệp, tuy nhiên các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam vẫn còn đang loay hoay với tiến trình chuyên nghiệp hóa hoàn toàn, trong khi mà theo quy định của FIFA cũng như Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, ngày 31 tháng 8 này là hạn cuối cùng để những đội muốn được chơi trong giải chuyên nghiệp V-League phải chuyển sang tổ chức thành các công ty cổ phần hoàn toàn, nếu không sẽ bị rớt hạng hoặc không được thăng hạng. Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vẫn còn quá nhiều việc phải làm, trước hết là làm sao để người hâm mộ không quay lưng lại với mình, và sau nữa là để duy trì hình ảnh về một giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất Đông Nam Á hiện nay. Ông Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông của Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Lân Trung mới đây đã nói, bóng đá Việt Nam đang phải đối mặt với các vấn đề nóng bỏng mà chỉ có sau giải. VFF sẽ phải bổ sung thêm các văn bản cho hoàn chỉnh để sau này xử lý rốt ráo hơn. Nhưng trước mắt người hâm mộ đang tỏ ra thờ ơ với bóng đá Việt Nam. Tiếp chuyện với Thể thao Chủ nhật, anh Đức Anh, một người hâm mộ bóng đá tại Hà Nội, nhận xét V-League còn tồn tại quá nhiều người ký mà chỉ có ở trong bóng đá Việt Nam.
Phải nói thẳng, mùa giải năm nay là không hấp dẫn được bằng các mùa giải trước. Thì trong 2-3 mùa giải trước đây, V-League đã tạo được một cái không khí là tương đối cạnh tranh, kể cả nhóm đầu bảng với nhóm cuối bảng. Thì năm nay thì không có được cái như thế, thì như mọi năm thì cũng là ở đầu bảng và cuối bảng là hai cái nơi mà diễn ra nhiều cái cuộc cạnh tranh nhất. Thì một cái quy định FIFA là các đội phải chuyển sang mô hình cổ phần thì mới được thi đấu ở cái giải hạng nhất, cao nhất của giải vô địch quốc gia đấy. Ở Việt Nam thì anh cũng biết là đội bóng thì phần lớn là mang tính bao cấp. Đợt vừa rồi có đổi mới chuyên nghiệp tí thì cũng là bao cấp một nửa, vẫn chưa tách hẳn khỏi bao cấp. Thế cho nên nó có xảy ra một cái rất kỳ cục, là có nghĩa là bình thường là V-League hai đội đứng cuối cùng sẽ phải xuống hạng và một đội đá playoff. Nhưng mà năm nay vì cái quy định đấy thì các đội ở giải hạng nhất kia, hai cái đội mà đứng đầu giải hạng nhất ở phía dưới kia thì lại chưa kịp chuyển đổi để trở thành mô hình theo như quy định của FIFA, mô hình công ty cổ phần. Thế cho nên là nghiễm nhiên là chỉ có duy nhất một đội, đội Nam Định thì là phải xuống hạng. Cái đội đứng thứ hai từ dưới lên của giải V-League năm nay thì lại không phải xuống hạng. Đấy, nó lại buồn cười thế. Bởi vì là đơn giản là cái đội ở hạng nhất kia họ chưa kịp chuyển đổi thành mô hình cổ phần, thế cho nên là họ không được phép lên. Thế cho nên tự dưng chỉ vì một cái quy định của FIFA đấy, thế là làm cho cái cạnh tranh ở cái phía cuối bảng xếp hạng nó mất đi cái tính hấp dẫn vốn có của nó. Thực ra là ở Việt Nam thì cái cạnh tranh xuống hạng mới là cái cạnh tranh gọi là quyết liệt, chứ còn cái cạnh tranh vô địch thì nói thẳng ra thì nó không thể quyết liệt, không thể hay bằng cái xuống hạng. Thậm chí ở khoảng 5 năm trước, các đội còn trốn trước vô địch, bởi vì cái khi họ vô địch và đứng thứ nhì thì họ lại phải đá cái cúp châu Á, C1 châu Á đấy, thì tốn kém tiền bạc. Nhưng nó có một cái ngược đời là nhiều đội còn trốn trước vô địch, cho nên là người hâm mộ chỉ thích xem cái tránh xuống hạng thôi. Đấy, nhưng mà năm nay vì có một cái quyết định đấy của FIFA, cái điều kiện khách quan bên ngoài đấy, nó cũng làm cho cái giải năm nay tự dưng lại mất hay, tự dưng các vòng đấu cuối nó không còn nảy lửa nữa.
Anh cho biết, thế còn các cuộc cạnh tranh ngôi vô địch, đã là một giải vô địch thì ngôi đầu phải là đích hướng tới của các đội, tại sao lại có hiện tượng nhiều câu lạc bộ thờ ơ với danh hiệu đó?
Còn ở trên nhóm đầu bảng thì nói chung là nó vẫn quanh đi quẩn lại mấy đội có thực lực là Đồng Tâm Long An, Hoàng Anh Gia Lai và đại gia mới nổi là TNT, Hòa Phát. Thì tuy nhiên là Đồng Tâm Long An và Hoàng Anh Gia Lai thì sau mấy mùa họ vô địch liên tiếp thì có vẻ như họ không mặn mà với cái chức vô địch nữa. Họ về việc làm thương hiệu họ làm xong được rồi nên họ không mặn mà nữa. Thì còn duy nhất chỉ còn có anh TNT Hà Nội, đại gia mới nổi, và anh SHB Đà Nẵng. Thì có một cái điều cũng tương đối kỳ cục mà chỉ có ở bóng đá Việt Nam, nữa là là cái ông chủ, ông Bầu Hiển của ngân hàng SHB ấy, thì ông Bầu Hiển thì lại là vừa là chủ tịch tập đoàn TNT và cũng lại là cổ phần đông lớn của cái SH Bank của đội Đà Nẵng. Thế cho nên thành ra là ông Bầu Hiển lại là trong tay lại coi như là ông nắm cả hai đội bóng. Thế cho nên là cái việc này thì báo chí cũng nói nhiều nhưng mà cũng chưa có cách nào để thay đổi được, bởi vì doanh nghiệp thì họ có tiền thì họ vào tài trợ cả hai đội. Mà về nguyên tắc em thấy như ở các giải châu Âu thì không được phép như thế. Có nghĩa là anh có thể làm chủ hai đội bóng mà phải ở hai giải khác nhau, không thể cùng một giải. Nếu mà cùng một giải thì người ta có thể có nhiều cái nó không hay để điều khiển trận đấu chẳng hạn, cái tỷ số chẳng hạn. Đấy, thế cho nên là cái việc mà đội TNT vô địch năm nay thì như mọi người tổng kết là 26 năm rồi, chức vô địch của cái giải cao nhất của Việt Nam mới về lại được với Hà Nội, nhưng thực sự em thấy người Hà Nội không vui lắm, thực sự nó cái chiến thắng nó không oanh liệt, nó không đáng mừng lắm. Thì thời gần đây nhất thì là cách đây là 26 năm rồi, thì hôm vừa rồi ở TV nó cũng có làm cái phóng sự hỏi người ta về những cái cảm giác của những cái người hâm mộ từ thời xưa. Hồi đấy thì em không có dịp chứng kiến, em không biết, nhưng mà rõ ràng các ý kiến đều cho rằng là thời xưa vô địch cách đây 26 năm đấy nó thích thú hơn bây giờ nhiều, cái vô địch năm nay nó có vẻ không được mặn mà cho lắm. Và
một phần không thể thiếu của bóng đá là khán giả. Mùa giải năm nay khán giả đến sân có đông không?
Nếu mà nói về đông thì không thể đông được bằng các năm trước, không thể hào hứng nhiệt huyết được bằng các năm trước.
Tình trạng bạo lực trong cổ động viên hình như vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Tuy nhiên thì có những đội bóng mà cái cổ động viên của họ vẫn giữ được cái mức nhiệt huyết, nổi tiếng nhất là cổ động viên của đội Hải Phòng. Đấy, thì là anh có thể thấy mọi cái bạo loạn, những cái gây rối mất trật tự, các thứ đều là có liên quan đến đội bóng đất cảng Hải Phòng. Thì ý kiến chê trách thì có nhiều, nhưng mà giới hâm mộ thì em nghĩ là cái việc mà có người hành động sai pháp luật, trái pháp luật, phá hoại này nọ thì nó là một cái phần không thể tránh được của bóng đá. Chúng ta có thể thấy ở nước ngoài khi mà kỷ luật rồi là luật pháp nó nghiêm túc, nó làm chặt hơn mà vẫn có những cái trường hợp đáng tiếc như thế xảy ra. Cái quan trọng là cái giải đấu nó phải thu hút được người xem. Cái việc người xem đến và họ tức giận với trận đấu, họ thể hiện cảm xúc với trận đấu, đấy là cái điều quan trọng nhất của bóng đá. Em nghĩ khi nào mà người dân vẫn còn thể hiện cái cảm xúc của họ với bóng đá, cái ý kiến của họ với bóng đá, thì khi đấy bóng đá vẫn còn có thể sống được. Chứ còn nếu mà bây giờ mà bóng đá các trận đấu diễn ra mà người dân cứ thờ ơ, thậm chí chả bày tỏ cảm xúc gì, cái đấy mà cái đáng sợ.
Thể thao Chủ nhật xin cảm ơn Đức Anh. Tiếp tục chương trình, chúng ta chuyển sang Singapore, nơi đang diễn ra Thế vận hội Olympic trẻ lần thứ nhất. Đoàn Việt Nam được tham dự 13 suất. Sau 5 ngày thi đấu, các vận động viên trẻ của Việt Nam đã giành được 5 huy chương, một huy chương vàng của Thạch Kim Tuấn cử tạ 56kg nam, Nguyễn Thanh Hảo giành huy chương bạc môn taekwondo 55kg nữ, huy chương đồng của Nguyễn Quốc Cường taekwondo hạng 55kg nam và Vũ Thị Trang cầu lông đơn nữ. Đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ 19 trên 204 đoàn tham dự. Đây là một thành tích đáng khích lệ, đem lại nhiều hy vọng cho thể thao Việt Nam trên đấu trường lớn trong tương lai. Nhân dịp này, chúng tôi đã phỏng vấn phóng viên thể thao Huy Tường tại thành phố Hồ Chí Minh.
Theo tôi thì đây là một thành tích rất là thành công và đáng khích lệ của thể thao Việt Nam. Không phải là ngẫu nhiên mà ai cũng có thể tham dự cái đại hội Olympic trẻ này, khi mà Ủy ban Olympic Thế giới cũng đã tổ chức các cuộc thi đấu vòng loại ở khu vực thế giới cũng như là châu lục để chọn ra những gương mặt tốt nhất tham gia cái đại hội lần này. Thì qua những cái vòng đấu loại như vậy thì Việt Nam có tất cả 13 vận động viên để tranh tài cái đại hội này. Và thực chất thì đây là một sân chơi lớn như là một cái Olympic dành cho lứa tuổi trẻ. Thì chính vì thế mà giống như là các môn thể thao của chúng ta tham dự các Olympic trước đây thì với trẻ cũng chúng ta cũng rất là khó hy vọng. Và mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ này cũng chỉ là cọ sát và học tập kinh nghiệm và qua đó phấn đấu giành huy chương. Tuy nhiên thì khi bước vào thi đấu thì các vận động viên chúng ta đã thể hiện được cái tinh thần thi đấu rất tốt và qua đó giành được một vàng, một bạc và hai huy chương đồng ở các môn như là cử tạ, môn taekwondo và môn cầu lông. Đến thời điểm này có thể nói thành tích này là một thành công rực rỡ với đoàn thể thao Việt Nam. Ngày mai đây sẽ còn một vận động viên cuối cùng ở môn bắn súng. Tuy nhiên thì khả năng nhận huy chương cũng là rất khó, nhưng mà tôi hy vọng rằng với cái tinh thần thi đấu tốt như những ngày vừa qua thì bắn súng có thể mang thêm một tấm huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam.
Theo huy chương đây có phải là một kết quả bất ngờ không?
Và theo tôi đây là một kết quả bất ngờ. Tôi bất ngờ nhất là tinh thần thi đấu của các vận động viên. Nhưng mà xét một cách tổng thể thì như tôi đã suy nghĩ là thể thao Việt Nam đều có tiềm năng. Các vận động viên trẻ Việt Nam so với các vận động viên trẻ của thế giới thì đều khác giống nhau. Và qua đó thì các vận động viên Việt Nam thể hiện được cái trình độ và cái bản lĩnh của mình tốt. Tuy nhiên, tại sao mà thể thao Việt Nam không thể là phát triển mạnh hơn nữa trên đấu trường Olympic? Đó chính là khoảng bị hụt trong cung cách đầu tư của thể thao Việt Nam để mà biến những cái tài năng trẻ, những cái viên ngọc còn thô thành những viên ngọc sáng, thì thể thao Việt Nam đang thiếu một quãng đầu tư như thế.
Vâng ạ, đây là một cái bước đệm để cho về Thế vận hội Olympic mùa hè. Nhưng mà từ nay đến Olympic London còn 2 năm nữa. Vậy theo Huy Tường thì cái thành tích vừa rồi của các vận động viên trẻ nó có tạo đà gì để hy vọng cho Olympic London 2012 tới đây không?
Về cái công tác chuẩn bị cho Olympic thì có thể nói là những lứa vận động viên trẻ tham gia các Olympic trẻ lần này đều chưa đủ tầm để mà tham gia cái đại hội Olympic tại London. Những lứa vận động viên hiện tại đang thi đấu thì có thể là đang chuẩn bị cho Olympic là sau London là 2016. Còn hiện nay thì công tác chuẩn bị của thể thao Việt Nam cho Olympic London cũng đã được tiến hành từ hơn một năm qua, thì các đội tuyển của các vận động viên chủ chốt trong mục tiêu là giành suất đến Olympic đều được đầu tư như là các môn chủ lực như là các môn võ như là taekwondo, và sắp tới là có thêm nhiều môn được đưa vào như là môn karate thì đến Olympic lần sau, nhưng mà hiện nay thì Việt Nam đã đầu tư cho bộ môn này. Ngoài ra thì các võ sĩ nữ của môn quyền anh nữ cũng đang được luyện tập để mà có thể là giành vé đến London và từ đó hy vọng nhận được tấm huy chương. Rút kinh nghiệm từ Olympic Bắc Kinh, tại Olympic London thì đoàn thể Việt Nam sẽ cử ra những vận động viên tốt nhất để từ đó đầu tư trọng điểm với những vận động viên đó, với những chuyến tập huấn dài ngày ở nước ngoài và cũng như là nâng cao cái công tác huấn luyện và mời các chuyên gia giỏi cũng như là nâng chất trong các dinh dưỡng của các vận động viên.
Xin cảm ơn Huy Tường. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Quý vị khán giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Sau đây là một cuộc sống muôn màu với chủ đề cuộc chiến chống vodka tái diễn ở Pháp. Xin lỗi, ở Nga, do Thanh Phương biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Cấm bán rượu mạnh kể từ sau 10 giờ tối, người lái xe không được có một chút rượu trong người. Đó là những biện pháp mới mà chính quyền Nga vừa đề ra để hạn chế việc uống rượu vodka, món quốc hồn quốc túy của dân Nga, nguyên nhân gây ra cái chết của nửa triệu người hàng năm tại nước này. Người dân Nga uống vodka cũng giống như dân Pháp khoái nhậu rượu chát. Bữa ăn nào mà thiếu vodka thì bị coi như là không phải phép. Nhưng vấn đề là có rất nhiều người nghiện rượu nặng ở Nga. Chính Tổng thống Medvedev cũng than rằng hiện nay dân Nga uống vodka còn nhiều hơn cả thời kỳ cuối thập niên 1990 sau khi Liên Xô tan rã. Có thể coi vodka là một thứ quốc nạn của Nga vì nó góp phần làm giảm tuổi thọ của dân Nga, tức là 60 tuổi theo Tổ chức Y tế Thế giới, thấp hơn cả tuổi thọ ở những nước nghèo như Bangladesh hay Honduras. Đặc biệt, trong đợt nóng vừa qua, có rất nhiều người ở Nga sau khi nốc mấy chai vodka, nằm phơi nắng, rồi nhảy xuống biển, sông, hồ, tắm, sau đó lặn luôn không thèm trồi lên. Cụ thể, trong số 2.500 người chết đuối kể từ đầu mùa hè đến cuối tháng 7 vừa qua tại Nga, có đến 2.000 người nộp mạng cho thủy thần trong trạng thái say bí tỉ. Mở lại cuộc chiến chống vodka, chính quyền thủ đô Moscow ngày 18 tháng 8 đã ra quyết định là từ 22 giờ đến 10 giờ sáng hôm sau, mọi loại rượu có độ cồn trên 15% sẽ bị cấm bán. Nhưng cho tới nay, mọi biện pháp cấm đoán đối với vodka, như những biện pháp mà Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã từng đưa ra vào cuối thập niên 1980, đều thất bại. Không ai dám tin là quyết định nói trên sẽ mang lại hiệu quả. Các chuyên gia lưu ý rằng, càng chống nghiện rượu thì lại càng thúc đẩy nạn buôn rượu bất hợp pháp và lại càng làm tăng thêm số nạn nhân chết vì uống rượu tự chế bán ở chợ đen. Trước đó, ngày 6 tháng 8, một biện pháp do Quốc hội Nga thông qua theo yêu cầu của Tổng thống Medvedev đã có hiệu lực, tức là kể từ ngày hôm đó, người lái xe nào có một chút hơi rượu đều sẽ bị phạt nặng. Nhưng đa số những người lái xe đều cho rằng biện pháp nói trên cũng chẳng ăn thua gì, nó chỉ làm béo bở thêm lực lượng cảnh sát giao thông, vốn vẫn thoải mái nhận tiền lót tai của những người lái xe bị thổi chặn lại. các chuyên gia đã đề nghị nên tăng giá vodka bằng cách tăng thuế đánh vào loại rượu này, nhưng chính quyền Nga sợ dân chúng bất bình. Hiện giờ giá một chai vodka nửa lít được ấn định là 89 rúp, tức là khoảng hơn 2 euro, nhưng điều đáng ngại hơn cả là phân nửa số rượu mạnh tiêu thụ ở Nga là rượu lậu, giá chỉ khoảng 30 hoặc 35 rúp, rất hợp với túi tiền của dân nghèo.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn Elodie Geoffrin đã phục vụ chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa biên soạn. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Moonside do ca sĩ Jaje trình bày. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI Tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ Tiếng Việt viết liền không có dấu.
nationale.